cuộc sống thánh thiện và yêu thương huynh đệ. Quý bạn thính giả thân mến, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, ngoài thái độ biết ơn cảm tạ Thiên Chúa và mong đợi ngày Chúa Kitô quang lâm, còn có hai đề tài quan trọng khác nữa. Đó là cuộc sống thánh thiện và tình yêu thương huynh đệ. Ơn gọi và bổn phận của Kitô hữu là duy trì cuộc đời mình cho thánh thiện và không thể chê trách vào đâu được. Đây đã là đề tài được nhắc tới trong chương 3. Nó được khai triển rộng rãi hơn trong chương 4. Phần 2 của thư gồm hai chương 4 và 5 chứa đựng các lời khuyến khích, cảnh cáo, dạy dỗ và an ủi tín hữu. Chúng là một thí dụ cụ thể cho thấy nội dung và phương pháp dạy giáo lý của các tông đồ xưa kia. Mục đích là soi sáng tâm trí cho các tín hữu và đặc biệt là củng cố ý chí của họ và giúp họ biết xây dựng một cuộc sống xứng đáng với ơn gọi Kitô. Trong chương này, bên cạnh các lời khuyến khích có tính cách chung chung như cố gắng sống đẹp lòng Thiên Chúa và thánh thiện, Thánh Phaolô nêu bật hai đề tài chuyên biệt, đó là sự khiết tịnh và tình yêu thương huynh đệ. Để mở đầu, Phaolô cấp thiết mời gọi tín hữu tiếp tục tiến tới trên con đường đức tin bằng cách sống các giới răn Chúa và thi hành các giáo huấn do Phaolô và các thừa sai đã dạy dỗ họ. Thật ra, cuộc sống đạo của tín hữu Thessalonica đã không có gì đáng trách. Phaolô chỉ củng cố các chỉ dẫn luân lý của truyền thống Kitô mà Ngài đã truyền dạy cho họ trước đó. Tín hữu Thessalonica đã sống phù hợp với lý tưởng Kitô là vâng phục ý Chúa, nghĩa là làm đẹp lòng Ngài. Giờ đây Phaolô chỉ khuyên họ đừng cho rằng mình đã tới đích và đạt đỉnh trọn lành. Bởi vì đức tin Kitô là một thực tại luôn phát triển, trưởng thành và lớn lên. Là Kitô hữu có nghĩa là tiến tới, biến đổi, trở nên không ngừng, trở nên toàn thiện hơn, trở nên giống Thiên Chúa hơn. Lòng tin Kitô cũng giống như một hạt giống quý được gieo vào thửa đất tâm lòng con người. Nó có thể nảy mầm, đâm rễ, lớn lên, sinh hoa kết trái và tăng trưởng không ngừng. Nhưng nó cũng có thể khô héo, cằn cỗi, bệnh hoạn, còi cọt và chết đi. Tuy nhiên, lời khuyến khích của Phaolô không chỉ là lời của một người anh em đồng đạo khích lệ các anh chị em khác, mà thực ra là lời của Chúa Giêsu. Bởi vì Phaolô khẳng định với họ rằng, chúng tôi khích lệ anh em trong Chúa, anh em biết các chỉ dẫn mà chúng tôi đã truyền dạy anh em nhân danh Chúa Giêsu. Nghĩa là Phaolô nhấn mạnh rằng, các giáo huấn mà tín hữu nhận được từ Ngài và các thừa sai cộng sự viên không phải là của các vị mà phát xuất từ chính Chúa Giêsu Kitô. Các vị chỉ có nhiệm vụ chuyển đạt giáo huấn của Chúa đến cho họ mà thôi. Ở đây phải ghi nhận điểm quan trọng này. Đó là các công thức mà Thánh Phaolô dùng không chỉ cho thấy Ngài giảng dạy với quyền bính nhận được từ Chúa Giêsu, mà đúng hơn là khi nhắc tới Đức Giêsu thành Nazareth và giáo huấn của Chúa do truyền thống để lại, Thánh Phaolô khẳng định rằng chính sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh bảo đảm cho giáo huấn ấy và Chúa Kitô phục sinh thi hành chức vụ là Chúa trên cộng đoàn giáo hội. Trong công tác loan báo tin mừng cũng như truyền dạy các giáo huấn, Phaolô không đề cao lời nói của mình. Giáo hội là cộng đoàn được lời Chúa triệu tập và chỉ vâng phục Chúa Giêsu là Chúa của mình mà thôi. Tuy nhiên ở đây, Thánh Phaolô cảm thấy có bổn phận trình bày cặn kẽ một vấn đề luân lý liên quan tới tính dục. Cũng giống như mọi thành phố cảng thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên thế giới này, bầu khí và khung cảnh sống của một thành phố cảng như Thessalonica không phải là trong lành gì. Vì là nơi buôn bán sầm uất, có dân tứ chiếng giang hồ qua lại, nên cuộc sống luân lý tại thành phố cảng nào cũng như nhau. Thối nát, buông thả luân lý và tháo thứ tính dục là các sắc thái nổi bật trong cuộc sống của dân chúng Thessalonica thời đó. Cảnh sống trụy lạc này sẽ được Thánh Phaolô miêu tả tỉ mỉ và trung thực trong chương 1 câu 18-32 thư gửi tín hữu Roma. Trong số các đồi phong bại tục có thái độ tôn thờ tà thần, cuộc sống dâm loạn trụy lạc, đồng tính luyến ái đến mang tật bệnh trên thân xác. Và Thánh Phaolô kê khai ra tất cả mọi thứ tội lỗi của họ, nào là gian ác, dâm ô, tham lam độc dữ, ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt, gièm pha, nói hành phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu, thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu tình yêu và xót thương, con người trở thành một loài thú quái đản nhất trần gian. Đây là lý do khiến Thánh Phaolô khẩn thiết nhắc nhớ cho tín hữu Thessalonica biết khi tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng, họ đã đoạn tuyệt với kiểu sống tháo thứ tính dục, buông thả dâm loạn ấy của môi trường thời đó. Vì thế, phải cố gắng nên thánh mỗi ngày, xa lánh mọi hình thái sự dữ và tội lỗi. Tuy lãnh vực nên thánh không có giới hạn, nhưng ở đây, Phaolô cố ý hạn hẹp nó trong lãnh vực tính dục. Vì thế, thánh nhân khuyên tín hữu đừng sống dâm ô. Cụ thể mà nói, thánh nhân khuyên nam giới sống đời tính dục thánh thiện, xứng đáng trong khung cảnh của hôn nhân, trong liên hệ với vợ mình, chứ không trở thành nô lệ các đam mê dục vọng của mình, tháo thứ buông thả, ngoại tình, lang trạ tứ tung và gây thiệt hại cho tha nhân. Dân ngoại sống dâm ô tháo thứ tính dục bởi vì họ không biết Thiên Chúa hằng sống chân thật và các đòi buộc luân lý. Còn Kitô hữu đã tin nhận Chúa và hiểu biết giáo huấn tin mừng của Chúa thì không thể sống như vậy được. Viễn tượng ở đây là cuộc sống luân lý tính dục nghiêm chỉnh, đối nghịch với kiểu sống dâm ô tháo thứ của dân ngoại. Nhưng Thánh Phaolô không xác định nội dung nét đặc thù của luân lý Kitô. Văn bản phản ánh truyền thống và tâm thức Do Thái cũng như nền văn hóa phụ hệ một cách rõ ràng. Thánh Phaolô chỉ nói tới người nam, người chồng trong tương quan với tha nhân, làm sao để không gây thiệt hại cho quyền làm chồng của họ, mà không nói tới người nữ, người vợ. Phái nữ chỉ là duyên cớ để thánh nhân xác định các đòi buộc luân lý mà nam giới phải tuân hành. Đây không phải là lần đầu tiên Thánh Phaolô cho chúng ta thấy Ngài chịu ảnh hưởng nền văn hóa của Ngài và nền văn hóa của truyền thống mà thánh nhân đã nhận được. Dĩ nhiên, nếu muốn tranh luận, chúng ta có cớ để cho Thánh Phaolô là trọng nam khinh nữ. Nhưng cũng phải hiểu rằng, cho dù thấm nhuần tinh thần tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa, Phaolô cũng chỉ là người sống trong khung cảnh văn hóa thời đó với những hạn hẹp và bất toàn của nó. Ngay trong thời đại nam nữ bình quyền của thế kỷ 21 này, thực tế cuộc sống của nữ giới cũng chưa cho phép chúng ta hãnh diện là tiến bộ nhiều hơn khung cảnh xã hội thời Thánh Phaolô. Dầu sao đi nữa, sự thật trong giáo huấn của thánh nhân vẫn luôn có giá trị. Đó là con người không được sống buông thả theo các đam mê tính dục của mình. Kitô hữu thuộc mọi thời đại đều được kêu mời nghiêm chỉnh đối chiếu các quan niệm về tính dục thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau với tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Thánh Phaolô sẽ nỗ lực khai triển vấn đề này trong các chương từ 5 tới 7 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Để cho các chỉ dẫn của mình có sức thuyết phục, Thánh Phaolô nối kết chúng với kinh nghiệm sống mới mà tín hữu Thessalonica đã có sau khi tin nhận Thiên Chúa. Trước đây Phaolô đã nói tới thánh ý của Thiên Chúa, giờ đây thánh nhân nối kết các giáo huấn với cả Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần nữa. Như là đấng phán xử mọi loài mọi vật trong ngày sau hết, Chúa Giêsu Kitô sẽ trừng phạt mọi tội dâm ô. Ơn gọi Kitô là ơn gọi sống cuộc đời thánh thiện theo các đòi buộc của tin mừng. Vì thế tín hữu phải xa lánh mọi thói tục ô uế. Một đàng phải cố gắng chiến đấu với các đam mê của chính mình, đàng khác phải trông cậy nơi sự trợ lực và ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Qua kiểu suy tư này, Thánh Phaolô cho thấy Ngài có biệt tài tạo ra các khung thần học rộng rãi và cống hiến cho tín hữu các lý do vững chãi mang đậm sắc thái Kitô và có khả năng hợp thức hóa các viễn tượng luân lý truyền thống bị giới hạn trên bình diện văn hóa. Đây là điểm khiến cho các thư của Thánh Phaolô có giá trị vượt không gian và thời gian. Trong khi trình bày đề tài thứ hai là tình yêu thương huynh đệ, Thánh Phaolô cũng theo cùng một kiểu. Thánh nhân nói rằng Ngài không cần phải nhắc tới giáo huấn yêu thương nữa, bởi vì chính các tín hữu đã học biết điều này từ giáo huấn của Chúa. Phaolô lập lại giáo lý được các vị giảng thuyết dạy dỗ khắp nơi, đó là Thiên Chúa Cha đã yêu thương loài người tới độ ban con một của mình là Đức Giêsu Kitô cho loài người và ban cho họ giới răn yêu thương. các Kitô hữu Thessalonica đã bắt chước gương sống yêu thương của Thiên Chúa và sự trung thành của họ làm chứng cho họ trước tín hữu toàn vùng Macedonia. Ở đây cũng thế, Phao-lô khích lệ tín hữu trưởng thành và lớn mạnh trong tình yêu thương huynh đệ, như là kết quả tình yêu thương mà họ có đối với Thiên Chúa. Thánh nhân cũng không quên cảnh cáo những người quá trông chờ ngày Chúa Giê-xu quang lâm đến độ bỏ bê công ăn việc làm thường ngày của mình và trở thành gánh nặng cho các anh chị em khác. Phao-lô khuyến khích họ hãy sống trong bình tĩnh và chăm chỉ làm việc mà không bôn chôn gây xáo trộn cho người khác, và đặc biệt là để cho toàn cộng đoàn khỏi mang tiếng trước các người không Kitô.